Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com. Mãi đến khi cất bước lãnh đạo tỉnh, Triệu Quốc Đống mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lịch trình của lãnh đạo luôn kín, sau khi nghi thức khởi công kết thúc liền nhanh chóng rời đi. Nếu như có vị lãnh đạo nào ở lại đi khảo sát một vòng thì Triệu Quốc Đống đoán lãnh đạo Ninh Lăng nhất định có người mệt ngã xuống. Chẳng qua Ứng Đông Lưu vẫn lợi dụng thời gian sau bữa trưa ngồi nói chuyện một chút với Triệu Quốc Đống. Ứng Đông Lưu rất kỳ vọng vào Ninh Lăng, nhất là nửa đầu năm Ninh Lăng vẫn giữ được xu thế phát triển tốt, đứng đầu cả nước là chuyện đương nhiên. Hơn nữa mấy ngành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng như năng lượng mới, tài liệu mới vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Ngành sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường cũng bắt đầu có xu thế tê nhanh. Dương Kính Quang đã không ít lần khen ngợi ngành bảo vệ môi trường của Ninh Lăng có tương lai trước mặt Ứng Đông Lưu. Điều này cũng làm Ứng Đông Lưu thấy hứng thú. Hiện nay ngoài công ty Neo tập đoàn Quang Hoa ra thì bắt đầu từ cuối năm trước sang đầu năm nay đã có 3 công ty trong làm việc sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường tiến vào khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang, xây dựng nhà máy sát bên cạnh Neo và tập đoàn Quang Hoa. Khu công nghiệp sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường sơ bộ đã hình thành. Lúc Dương còn trên Bắc Kinh thì cũng có nhiều công ty trong lĩnh vực này đã đến Ninh Lăng khảo sát hoàn cảnh đầu tư, có 2 công ty nước ngoài sau khi đến mấy tỉnh như Thượng Du, Thâm Tuệ khảo sát rồi được giám đốc của công ty Neo mời nên đã vào Ninh Lăng khảo sát. Sau vài lần khảo sát và đàm phán, bọn họ khá hài lòng với hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng. Ngành bảo vệ môi trường hiện nay đã được Trung ương khá chú trọng. Tháng 5 diễn ra hội nghị bảo vệ môi trường Đông Á, Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thị trưởng Quốc vụ Viện Tiền Việt đích thân tới tham gia diễn đàn và phát biểu. Đây là lần tỏ vẻ rõ ràng nhất của Trung Quốc trong việc bảo vệ môi trường quốc tế. Nó khiến không ít các nhà khoa học chú ý và bình luận. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục Bảo vệ môi trường quốc gia cũng liên tục đưa ra các chính sách cổ vũ ngành bảo vệ môi trường phát triển, cổ vũ các công ty tập đoàn lớn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Âu, Mỹ đầu tư xây dựng nhà máy ở Trung Quốc, nhất là cổ vũ các công ty bảo vệ môi trường của Trung Quốc tăng cường đầu tư nghiên cứu kỹ thuật mới. Tài chính quốc gia sẽ căn cứ các chính sách liên quan mà có trợ cấp tài chính. Cùng lúc đó các ngành liên quan của quốc gia cũng cùng Tổng cục Bảo vệ môi trường thông báo đến các địa phương phải kiểm soát gắt gao các công ty không đáp ứng được về yêu cầu bảo vệ môi trường, khiến cho các công ty này phải tăng khả năng chống ô nhiễm. Bởi vì như vậy mới khiến đảng ủy, chính quyền địa phương các nơi đưa ra yêu cầu bắt buộc trong việc bảo vệ môi trường, từng bước yêu cầu cấp dưới phải có kế hoạch bảo vệ môi trường, hơn nữa cũng sẽ công bố các công ty gây ô nhiễm lên các phương tiện truyền thông. Nếu nơi nào có ô nhiễm môi trường quá nặng có thể sẽ cách chức thủ trưởng hành chính nơi đó. Quy định cứng rắn này được khởi động đầu tiên ở mấy tỉnh thành là Thượng Việt Tô. Nó cũng khiến nhu cầu ngành thiết bị bảo vệ môi trường Trung Quốc ấm lên. Các đơn hàng của công ty Neo đã được đặt kín đến cuối năm 2006, công trình xây dựng nhà máy giai đoạn 2 cũng sẽ. Góc truyện audio.com bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 7. Mà trụ sở của tập đoàn Quang Hoa cũng đang tiến hành lắp đặt thiết bị chạy thử nghiệm để nhanh chóng đưa vào sản xuất. Ứng Đông Lưu sau khi hỏi qua về tình hình phát triển của ngành bảo vệ môi trường Ninh Lăng, cũng đưa ra yêu cầu đối với thị ủy Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu yêu cầu Ninh Lăng phải nắm bắt cơ hội ngành bảo vệ môi trường trong nước đang ấm lên, toàn lực chế tạo ngành bảo vệ môi trường thành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng, thậm chí toàn tỉnh. 2 cấp tỉnh thị xã sẽ nghiên cứu và ban hành nhiều chính sách để xúc tiến ngành này tụ tập ở Ninh Lăng, cố gắng đảm bảo vị trí dẫn đầu trong ngành bảo vệ môi trường toàn quốc của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống tự nhiên là vỗ ngực cam đoan tuyệt không phụ kỳ vọng của Ứng Đông Lưu, nhất định sẽ đứng trên độ cao chiến lược mà đối đãi với ngành bảo vệ môi trường này. Thị xã cũng sẽ dùng trong thời gian ngắn nhất để thành lập khu công nghiệp bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp Lâm Cảng, đưa ra các chính sách ưu đãi. Thời gian này tất cả lãnh đạo thị xã Ninh Lăng đều rất bận và mệt mỏi. Chẳng những có nhiều cuộc tiếp đón, hơn nữa các lễ khởi công khánh thành cũng nối liền không dứt. Vốn có mấy hạng mục công nghiệp kinh doanh thì Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cũng không muốn tham gia, hai người liền xác định lễ khởi công khánh thành của các hạng mục không phải công nghiệp buôn bán mới tham gia, các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất thì căn cứ theo tình hình mà quyết định. Mấy hạng mục công nghiệp kinh doanh nếu lãnh đạo thị xã phải tham gia thì chủ yếu do lãnh đạo được phân công quản lý tham gia là chính. Nhưng mấy hạng mục liên tiếp có lãnh đạo thị xã tham gia khiến cho Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân không thể không tham gia. Vì thế hắn và Trung Dược Quân ít nhất phải có một người tới tham gia. Tháng 6 có thể nói là tháng rất bận của Dương. Từ các hạng mục công nghiệp tới hạng mục xây dựng cơ sở vật chất, từ hạng mục sinh thái, nông nghiệp hắn đều tham gia. Hắn cũng không biết văn phòng thị ủy và ủy ban bố trí như thế nào mà tập trung hết vào cuối tháng 6 này. Hàn Độ đã chuyên môn gọi điện tới nói cho hắn biết tổ khảo sát ban tổ chức cán bộ sắp tới, bắt đầu tiến hành khảo sát Triệu Quốc Đống. Hàn Độ muốn Triệu Quốc Đống cần chuẩn bị đầy đủ tránh có bất ngờ xảy ra ảnh hưởng đến quá trình khảo sát. Mặc dù đây chỉ là vấn đề trình tự nhưng nếu như bố trí không chu đáo thì dù kết quả không bị ảnh hưởng nhưng thời gian sẽ bị trì hoãn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu Hàn Độ có ý tốt nên nhắc mình như vậy. Hắn biết nguyên nhân mình có thể thắng trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy là do phái trung lập đột nhiên đứng về phía hắn. Ví dụ như Hắc Mộng Hiệp cùng Đinh Sâm, thực ra hai người này tuyệt đối không tính là người kiên quyết ủng hộ hắn, có thể bởi vì nhiều nguyên nhân mà bỏ phiếu cho hắn khiến cho việc bỏ phiếu sau đó không còn bao tác dụng nên cục diện mới nghiêng hẳn về một phía. Nếu như hắn đột nhiên có vấn đề gì thì chỉ sợ không chỉ có ban tổ chức cán bộ trung ương gây khó dễ, ngay cả trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy thì hắn cũng mất đi sự ủng hộ. Bí thư Triệu, có phải là nên cho mọi người nghỉ không nhỉ? Tôi thấy mọi người đều có vẻ đã mệt mỏi, ngài là lãnh đạo cũng nên suy nghĩ một chút. Lỗ Năng cầm chén trà cười hì hì đi vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Sao tôi sao không thấy ai? Góc truyện audio.com, kêu khổ mà chỉ có mình anh nhỉ. Triệu Quốc Đống đang xem mấy thiếp mời, anh còn muốn nghỉ, nhìn xem đây là gì. Tuần sau có hội thảo diễn ra ở Hoa Lâm, một vị phó hội trưởng Hiệp hội Giáo phái Toàn quốc sẽ tới, phó chủ tịch Lôi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tới tham gia. Giám đốc Mã Sở Tông giáo tỉnh cùng hội trưởng Hiệp hội Giáo phái tỉnh cũng đến. Minh Hư lão đạo nửa tháng trước đã gửi thư mời, anh chưa nhận được sao? Ồ, tôi thiếu chút nữa quên mất, xem ra muốn nghĩ cũng không được rồi. Lỗ Năng có chút ảo não vỗ đầu mình. Hiện nay Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Ninh Lăng còn đang trống, Lỗ Năng tạm thời phụ trách công tác này. Cách chương.